tiệm bán thú cảnh quyết định khuyến mãi với khách hàng trẻ con, cho nên cho dựng lên một tấm bảng quảng cáo trước cửa hàng như sau: tại đây có bán chó con với giá rẻ. Không bao lâu, có một cậu bé đến và hỏi giá. Xin cho biết giá của một con chó bán rẻ là bao nhiêu? Người chủ tiệm trả lời, mỗi con giá từ 30 đến 50 Mỹ Kim. Nghe vậy, cậu bé liền đưa tay vào túi quần, móc ra từng đồng xu và nói, hiện cháu chỉ có 2 đồng 37 xu. Bác có thể cho cháu xem mấy con chó con bán rẻ không? Người chủ tiệm mỉm cười. Ông huyết gió đi gọi mấy con chó con. Một lúc sau, một con chó mẹ và một đàn 5 con chó con chạy ra trình diện. Chúng chạy, chơi, đùa giỡn xung quanh cửa tiệm. Nhưng trong đàn chó con, có một con luôn bị bỏ lại đằng sau. Cậu bé chỉ vào con vật có vẻ bị tật và hỏi ông chủ tiệm, con chó này có sao không thưa bác? Người chủ tiệm giải thích rằng lúc mới sinh, con vật bị dị tật ở một bên hông, cho nên nó phải chịu khuyết tật suốt đời. Nghe thế, cậu bé như vui hẳn lên. Cậu ngỏ ý, vậy thì cháu muốn mua con chó có tật này. Nhưng người chủ tiệm lắc đầu, không được đâu cháu, cháu đừng mua con này. Nếu cháu muốn thì bác biếu không cho cháu một con khác. Cậu bé tỏ vẻ thất vọng. Nó nhìn thẳng vào mắt người chủ tiệm và nói một cách cương quyết. Cháu xin bác đừng biếu không con vật này cho cháu. Mặc dù khuyết tật, con chó này cũng vẫn có giá trị như những con khác. Cháu sẽ trả tiền theo đúng giá. Nhưng hiện tại, cháu chỉ mới có 2 đồng 35 xu mà thôi. Mỗi ngày, cháu sẽ trả 50 xu cho đến khi trả hết. Người chủ tiệm lắc đầu một lần nữa. Cháu ơi, cháu đừng mua con này, nó không thể chạy nhanh được. Nó cũng không thể nhảy và chạy chơi như những con khác. Cậu bé đứng thinh lặng một hồi lâu, rồi vén quần lên cho ông chủ tiệm nhìn. Từ phía sau, người chủ tiệm nhận ra rằng cậu bé cũng có 2 chân bị khuyết tật. Cậu nhìn vào mắt người chủ tiệm rồi nói, thưa bác, cả cháu cũng chẳng chạy nhanh được. Chính vì vậy mà cháu biết con chó khuyết tật này cũng cần có một người cảm thông được với nỗi đau của nó. Nước mắt bỗng từ từ lăn trên gò má của người chủ tiệm. Ông nói với cậu bé, bác sẽ cầu nguyện mỗi ngày để những con chó này đều có thể gặp được những người chủ tử tế như cháu. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta vẫn thường nói, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Có trải qua đau khổ, con người mới dễ dàng cảm thông trước nỗi khổ của người khác. Có vấp ngã, con người cũng mới dễ dàng tha thứ cho những bất toàn và yếu đuối của người khác. Tựu chung, trong cơn hoạn nạn, con người dễ xích lại gần nhau. Phải chăng đó không là lý do mà, để cứu độ con người, Thiên Chúa đã hóa thân làm người. Làm sao con người có thể cảm nhận được tình yêu, lòng nhân từ của Thiên Chúa nếu Ngài không đến với con người trong chính thân phận con người? Và khi làm người, Thiên Chúa đã trở nên giống con người trong tất cả mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Kinh Thánh Cựu Ước đã mượn hình ảnh người tôi tớ đau khổ để nói lên khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa không chỉ làm người, mà còn làm một con người đau khổ. Tất cả là để bày tỏ sự gần gũi và cảm thông với con người. Ngài đã ngồi đồng bàn với những người tội lỗi, những kẻ bị đẩy ra bên lề xã hội. Tựu chung, Ngài đã vác trên vai tất cả gánh nặng khổ đau của con người. Ơn cứu độ đã được thể hiện bằng sự cảm thông. Thiên Chúa đã hóa thân làm người, không chỉ để chịu đau khổ, mà còn để đồng khổ đau với con người. Tương lai của nhân loại thuộc về sự cảm thông. Nhân loại có thực sự trưởng thành và tồn tại hay không là tùy mức độ của sự cảm thông. Stalin, một trong những người đồ tể tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại đã từng tuyên bố, khoa học là việc cứu tinh của con người. Nhưng với hai cuộc thế chiến, với không biết bao nhiêu lò sát sinh, với không biết bao nhiêu trại tập trung, nhân loại đã thấy rõ ràng, khoa học và kỹ thuật đã không hề là vị cứu tinh của nhân loại. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, cuộc sống của người ngày càng được lấp đầy bằng nhiều tiện nghi hơn. Nhưng có một điều chắc chắn là, mãi mãi, con người không thể nào vượt qua được thân phận bất toàn và mong manh của mình. Mãi mãi, khổ đau vẫn còn đó. Và khổ đau vẫn có đó để không ngừng mời gọi con người biết sống cảm thông với nhau hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cảnh báo chúng con, ngày nào có nỗi khổ của ngày ấy. Chúa cũng dạy chúng con hãy vác lấy thập giá mỗi ngày và đi theo Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận cuộc sống với tinh thần tin tưởng và phó thác, và nhất là biết luôn tỏ ra cảm thông trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Bởi vì chỉ với thái độ ấy, chúng con mới có thể đi vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa.
Cuộc đời.